This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói, Như Thuyền Hoàng Tính xin đi chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Chương trình Đất lề quê thói được chúng tôi trích dẫn ra trong cuốn sách được mang tên là Tục lệ cưới gả tàn ma của người Việt xưa, thưa quý vị. Trong cái tuần trước thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị về cái tục rước dâu, đưa dâu của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Thì ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp nữa nha thưa quý vị ha. Để coi những cái dân tộc ít người, dân tộc thiểu số rước dâu, đưa dâu như thế nào tại Việt Nam nha thưa quý vị ha. Chúng tôi sẽ được nói thêm về cái người Chàm thưa quý vị. Người Chàm, nói về người Chàm, cộng đồng người Chàm trong cái việc hôn nhân thì được tiến hành qua những cái giai đoạn như sau thưa quý vị. Những điều kiện cũng như là nghi thức trước khi thành hôn nè, rồi nghi lễ kết hôn nè, rồi những cái trường hợp đặc biệt liên quan đến hôn nhân thưa quý vị. Người Chàm ở Tây Nam nước Việt phần lớn thì giữ cái tục xưa khuyến khích những cái cuộc hôn nhân giữa anh chị em họ song song đó thưa quý vị. Anh chị em họ có họ chéo nữa thưa quý vị đó, rồi đôi vợ chồng tương lai đều phải thuộc cùng một thế hệ, nhưng mà không phải là anh chị em ruột, anh chị em cùng cha cùng mẹ, khác cha hay cùng chung một cái dòng sữa. Con gái thì cũng có thể lớn hơn con trai, chứ không nhất thiết là con trai phải lớn hơn con gái. Một cuộc hôn nhân thực sự có giá trị thì phải có các điều kiện sau đây những cái người Chàm đó thưa quý vị. Thì phải có sự đồng ý của đôi bên trai gái nè, phải có cái người mà làm chứng cùng với là cái tiền dẫn cưới nè, rồi những cái người đàn ông đã trưởng thành thì được tự do chọn cái người phối ngẫu, chấp nhận hay hoặc là từ chối cái lời cầu hôn của cái người con gái định cưới mình nè. Rồi nếu mà người con gái khi đi cầu hôn mà còn nhỏ tuổi á thì có thể xin bãi hôn, và cái điều đặc biệt là cha mẹ không có quyền ép duyên con gái của mình. Thưa quý vị, thông thường thì sau nhiều lần thăm dò kín đáo của người thân thuộc, cái lời cầu hôn sẽ do phía đàn trai ngỏ qua trung gian là ông Mai, bà Mai. Nhưng mà đôi khi thì chính gia đình của người con gái đưa ra cái lời cầu hôn đó luôn. Khi ấy thì nhà đàn gái phải lo tìm ông Mai, bà Mai khéo léo để mà cái sự giao duyên này nó thành đạt. Và các khoản về cái tiền dẫn cưới cũng sẽ được đưa ra để mà cái đàn nhà trai chấp thuận. Và nếu mà hai bên thỏa thuận xong rồi thì mới chọn cái ngày cam kết thành hôn thưa quý vị. Cái tiền dẫn cưới của nhà gái, đàn trai đưa lại để mà sắm cái lễ vật cho cô dâu và tổ chức tiệc mừng họ hàng làng xóm. Cái số tiền dẫn cưới này gọi là cái tiền chợ. Còn một khoản tiền khác nữa trong cái lễ cưới đó là cái tiền đồng để mà người chồng trao tặng cho người vợ, tượng trưng cho một cái sự chiếm đoạt tự do của cái người con gái ấy, và mãi mãi về sau thì họ sẽ là cái người vợ chính thức của mình. Cái số tiền này thì người vợ toàn quyền để mà giữ lấy. Nếu sau này mà vợ chồng túng thiếu bần hàng đến đâu thì cũng không có được dùng vào cái số tiền này đó thưa quý vị. Nói về cái nghi lễ thì nghi lễ chính thức của cái đám cưới được tổ chức tại nhà của cô dâu, và mẹ chú rể thì không bao giờ được tham dự cả. Cả nhà trai lẫn nhà gái thì thường che rạp trước nhà để mà đón bà con tới để mà chung vui. Bạn bè của cô dâu, bạn bè của chú rể thì ăn mặc thiệt là đẹp, đến để tìm hiểu nhau, vui chơi cùng nhau hơn là do lo cho cái đám cưới đó thưa quý vị. Còn cái phòng tân hôn của cô dâu thì được tô điểm bằng những cái tàu lá dừa, cùng với từng dàn hoa giấy sặc sỡ. Chiếc giường cưới của cái đôi vợ chồng có trải nệm và đặt hai cái chiếc gối thêu, được những cái người tính cẩn trông nom cẩn thận, bởi vì sợ có cái kẻ gọi là cái kẻ ganh ghét bỏ bùa ngải ám hại, hay hoặc là xông trầm hương và đọc một cái lời thần chú bí ẩn nào đó. Còn tóc cô dâu thì được bới lên tới cái đỉnh đầu và cài bằng ba cái chiếc trâm. Rồi một bà già phụ giúp cô dâu trang điểm. Ngoài ra thì cô dâu còn đeo nhiều nữ trang vòng vàng xuyến bạc, và nếu mà không có thì đi mượn của bạn bè đến dự lễ cưới đó quý vị. Còn bên nhà trai thì bạn bè của chú rể thường tổ chức ca hát, uống rượu, tạo nên một cái bầu không khí của ngày hội thiệt là linh đình. Tục lệ của người chàm còn giữ được là cô dâu chú rể phải cùng đi tắm chung ở một cái con sông rồi mới làm lễ động phòng. Cái tục rước chồng thường được tổ chức vào cái buổi chiều tối. Người con trai nhất thiết không có được bước chân xuống đất. Thường thường thì có cái chiếc kiệu rước chú rể về nhà vợ thưa quý vị. Lúc này thì trong phòng cô dâu, người ta cũng đã gây một cái lò trầm. Cô dâu ngồi trên giường, hai chân thì thu gọn và đang nhắm mắt chờ đợi cái giây phút hạnh phúc của đời mình. Chú rể và những cái người bạn trong đó nhất thiết là phải có ông Mai đem cái lễ vật vào cái phòng cô dâu. Chú rể đặt cái hộp trầu trước mặt cô dâu, với tay rút chiếc trâm lớn ở trên đầu cô dâu xuống và bước lên giường, ngồi xếp bằng ở bên phải cô dâu, cố ý là để cái đùi trái của mình gác lên cái đùi của vợ. Hành động này phải gọi là rất là quan trọng, bởi vì nó đánh dấu cho một cái sự bắt đầu của cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ này. Và thưa quý vị, sau lễ cưới thì chàng rể phải ở lại nhà vợ một cái thời gian. Và theo tục lệ mẫu hệ cổ truyền của người chàm mà, miếng trầu ở trong cái ngày cưới phải được xé đôi. Cô dâu ăn một nửa, chú rể ăn một nửa, như là một cái lời thề nguyền đồng cam cộng khổ với nhau đời đời kiếp kiếp thưa quý vị. Đây là cái tục cưới gả của người chàm Hồi giáo. Còn người chàm mà theo đạo Bà La Môn thì lại như thế nào thì lại có những cái nét khác nhau thưa quý vị. Tuy rằng là người chàm nói chung nhưng mà vẫn theo cái chế độ mẫu hệ. Và nói về cái Bà La Môn thì trong cái ngày cưới của người chàm Bà La Môn thì sau khi mà các quan viên hai họ dự tiệc xong rồi họ mới ra về, thì đến cái nghi lễ động phòng hoa chúc của hai người, họ không có giao bôi trong cái đêm hợp cẩn, tức là cái đêm tân hôn đó, mà cùng dùng chung một cái mâm cơm. Thì họ mới cùng ăn với nhau như là một cái sự thề nguyện là sẽ ăn cơm chung với nhau suốt cả cái cuộc đời của họ. Ông Mai, bà Mai của hai họ cũng được mời để mà dự cái bữa cơm này với cái vai trò chỉ là trung gian, là một cái nhịp cầu thông cảm, khuyến khích, xóa đi những e lệ buổi đầu của đôi vợ chồng mới cưới này. Và sau bữa ăn, một miếng trầu cao được ông Mai, bà Mai xé làm đôi, chia cho đôi trẻ cùng ăn và nhả cái bả trầu vào chung một cái ống phóng. Rồi họ mới đặt tay cô dâu lên tay của chú rể, rồi họ chào từ biệt hai người mà họ ra về. Và thưa quý vị, trên cái chiếc giường cưới thì ngay ở giữa có đặt một cái khay trầu cao. Trên thì thắp ba ngọn đèn cầy cháy sáng. Ba ngọn đèn này sẽ cháy sáng suốt ba ngày đêm ròng rã để cho cái người chủ của gia đình tương lai phải thức trắng để mà tâm sự, để mà thổ lộ, để mà tâm tình với người chồng của mình mà mình vừa cưới về đó. Và cho mãi những cái đêm thứ tư họ mới gọi là động phòng qua chút. Tục lệ này của người chàm đặt ra có lẽ vì đa số các cô gái khi mà đi cưới chồng đều chưa có đủ thời gian để mà tìm hiểu nhau, cho nên thời gian cần thiết trên có ra để mà tránh ra một cái sự ngỡ ngàng, một cái sự đột ngột trong cái đêm mới ấy, mới thật là cái đêm của họ thưa quý vị, bởi vì nó rất là dài.
Và thưa quý vị, một vài phong tục ở vùng cao nguyên. Con gái cưới chồng, con trai theo vợ. Đây là hình thái của phong tục mẫu hệ. Hiện một số nơi trên vùng đất cao nguyên, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn duy trì. Người Ede rất tôn trọng vấn đề phong tục. Trinh tiết của một người con gái là một chuyện rất quan trọng trong cộng đồng người Ede. Chế độ mẫu hệ, người vợ là trụ cột chính của gia đình, con gái lớn lên phải đi cưới chồng. Người con trai khi đã được một người con gái để ý đến thì lập tức cha mẹ, anh em, chú bác, họ gần, họ xa của người con gái đó kéo nhau đến nhà trai để xin cưới chồng cho con gái của mình. Trong khi đó thì người con trai và người con gái không được quyền giao thiệp với nhau. Câu chuyện cưới xin là hoàn toàn do cha mẹ, họ hàng hai bên định đoạt. Nhà trai lại đòi nhà gái phải cưới bằng các lễ vật mà họ đưa ra. lễ vật thường là trâu bò và món đồ quý nhất là thanh la, cồng chiêng, rượu, heo, gà, v.v. Có đám cưới nhà trai lại thách tới 2 con trâu, 1 con bò và đôi thanh la. Tuy vậy, mới chỉ là lễ ăn hỏi mà thôi. Nếu nhà trai bằng lòng rồi, hãy để đó. Có khi đến 2-3 năm sau, nhà gái lo đủ lễ vật, bên nhà trai mới cho người cưới con trai mình. Người con trai ED ở hẳn bên nhà gái không được về nhà cha mẹ đẻ ra mình nữa. Có nhiều khi nhà gái không lo đủ lễ vật, nhà trai vẫn cho cưới như thường. Người con trai và người con gái sẽ làm lễ trao vòng. Đưa vòng người nọ cho người kia đeo, đó gọi là lễ trao vòng của người ED. Rồi anh con trai mới về nhà cô gái ở. Có khi họ ở với nhau đến 5-6 năm và có nhiều mặt con rồi mới làm lễ cưới để mời họ hàng ăn uống, đánh cồng chiêng, múa hát, chơi đùa trong một vài ngày. Khi nào người con trai và người con gái cùng chung một họ thì không có được lấy nhau, thì tục này của người ED giống như là người Kinh. Người con trai họ cha thì có quyền lấy người con gái họ mẹ. Và nói đến vấn đề nếu người chồng ngoại tình dân tộc này thì người chồng ngoại tình mà người vợ biết được thì lập tức người vợ mang chồng ra cho bản làng xử kiện. Ở trong bản thì già làng là người có quyền định đoạt những cái vụ như thế này. Nếu chẳng may ông ta chết thì người con rể của nhà làng được lên thay thế. Nếu đầy đủ chứng cứ người chồng ngoại tình thì anh chồng phải trả lại đủ lễ vật trước khi cưới cho nhà gái. Nếu người chồng nghèo túng quá không thể nộp đủ lễ vật thì cha mẹ, anh em, chú bác, dòng họ người đó phải góp lại mà trả cho đủ. Rồi sau đó hai vợ chồng ăn ở với nhau như thường lệ, không có việc ly dị nhau. Còn nếu như trong trường hợp người vợ ngoại tình thì đối với người ED, người vợ ngoại tình mà anh chồng có đủ bằng cứ thì cũng mang ra cho già làng xử kiện với sự có mặt của dân ở trong bản. Người vợ cũng phải nộp các thứ trên, gọi là nộp phạt cho nhà trai. Và con trai tùy ý, muốn ở nhà vợ cũng được hay là về nhà bố mẹ mình cũng được. Nhà gái không có quyền giữ chồng mình lại nữa. Nói về vấn đề bắt cóc để cưới vợ, thì ở miền Thượng Du Thanh Hóa cũng còn có tục lệ kỳ lạ, chẳng hạn như là tục bắt cóc người con gái để cưới vợ. Thường thường hễ nam nữ đến tuổi mà yêu thương nhau thì chàng cứ dẫn nàng đem đi giấu một thời gian nào đó gọi là bắt cóc. Cho tới khi nào người con gái mang thai mới đưa về và chàng sẽ nộp phạt cho nhà gái rồi xin cưới nàng làm vợ. Đám cưới của họ cũng có nhiều nét khác thường. Ví dụ như khi nhà trai tới đón dâu thì nhà gái đã trữ sẵn trên nhà một lu nước bẩn gồm đủ các thứ nước tiểu của trâu, bò, v.v. trộn cùng với nước vo gạo để lâu. Cạnh đó là một đống trái cây cứng như là ổi xanh, trái vải xanh, v.v. Vừa thấy họ nhà trai tới ngõ thì lập tức họ nhà gái tưới cái thùng nước bẩn này xuống và liệng trái cây xanh vào họ nhà trai. Sau cái trận mưa nước dơ bẩn này và trái cây xanh thì họ nhà gái mới mở cửa cho họ nhà trai vào. Khi vào nhà rồi thì mọi người tới dự lễ ăn uống linh đình. Nào thịt trâu, thịt bò, thịt heo và hàng mấy chum rượu cần. Ăn uống thật no. Nói cười thâu đêm suốt sáng có khi 2-3 ngày đám cưới mới tàn cuộc. Ăn uống là phải thực lòng để chủ nhà khỏi phiền lòng. Nếu hết thức ăn thì lại mổ trâu, mổ bò thêm, rượu hết thì nấu tiếp. Cứ thế cuộc vui kéo dài. Và vì thế sau khi cưới vợ xong thì cả hai người trở thành bàn tay trắng, phải làm lụng quanh năm suốt tháng để sống và nuôi con. Tục lệ này bây giờ cũng thấy không có còn nữa.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Lại Quê Thói, và anh em chúng tôi đã gửi đến cho quý vị cái tục rước dâu, đưa dâu của các dân tộc thiểu số Việt Nam, hay hoặc là một vài phong tục ở phía các vùng cao nguyên, con gái cưới chồng, con trai theo vợ thì như thế nào. Và bây giờ đây là những cái ca dao dân ca về cái tình yêu trai gái vợ chồng mà trong cuốn sách này, cuốn sách được mang tên là Tục Lệ Cưới Gả Tang Ma của người Việt xưa, xin được gửi đến cho quý vị một số những cái sưu tầm hay mà họ tính thấy cũng rất là hay để quý vị vào. Có rất là nhiều lắm, cũng hơn chục trang có rồi nha. Cái này cũng hơi bị nhiều thưa quý vị. Xin được gửi đến cho quý vị một vài trang thôi nha. Cái giao dân ca về tình yêu trai gái vợ chồng. Núi cao chi lắm núi ơi, núi lấp mặt trời chẳng thấy người thương, hay hoặc là người thương ta để lên cơi, nắp vàng đậy lại đặt nơi giường thờ. Đêm qua ba bốn lần mơ, chiêm bao thì thấy, dậy sờ thì không. Tóc mai sợi vắng sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. Gió sao gió mát sau lưng, dạ sao dạ nhớ người dân thế này. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng, anh tiếc lắm thay. Ba đồng một mớ trầu cây, sao anh không hỏi những ngày còn không. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng, như cá cắn câu. Cá mắc câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Hay hoặc là cái câu như sau thưa quý vị. Rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Em ơi chua ngọt đã từng, non xanh nước biếc, xin đừng quên nhau. Đôi ta là bạn thông dong, như đôi ngọc thắm trong mâm vàng. Bởi chân thầy mẹ nói ngang, cho nên đũa ngọc mâm vàng xa nhau. Hay hoặc là có cái câu là mẹ em tham thúng sôi rền, tham con lợn béo, tham tiền cảnh hưng. Em đã vang mẹ ra rằng, mẹ hấm mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào. Bây giờ chồng thấp vợ cao, như đôi đũa ngọc, so sao cho bằng. Và cũng có rất là nhiều lắm thưa quý vị. Nói về những cái ca dao tục ngữ hay hoặc là những cái ca dao, những cái dân ca về tình yêu trai gái thì nhiều lắm. Thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Thân em như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng, hạt ra vườn đào. Hay hoặc là đói lòng ăn một trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương. Hay hoặc là mưa sa giọt nhỏ giọt ngừng, tuổi em còn nhỏ chưa từng nhớ thương. Hay hoặc là ngó lên trên trời, trời cao lòng lộng, ngó xuống dưới đất, đất rộng cát rời. Em thấy anh thảm lắm anh ơi, vợ con chưa có, đứng ngồi thở than. Hay hoặc là gặp em đây, hỏi thiệt em đây, sông sâu sông cạn, đò đầy đò lưng. Em có chồng rồi thì nói cho anh biết, cớ chi mà sắp mặt xây mại rứa em. Rồi có một câu là em về thưa với thầy, xe xẻ bẩm với mẹ, cho nên để cho anh vô kết nghĩa chung tình đặng không. Em thưa với thầy thì thầy mắng, thưa với mẹ thì mẹ em la, trai làng thì kết, khách đường xa thì đừng. Rồi cái câu là em ngồi cửa sổ ngó ra, thì anh gánh nước xót xa trong lòng, cớ chi phải điệu vợ chồng nghiêng vai vô gánh đỡ lòng anh ra. Đó. Vàng ơi vàng chớ phai màu, em ơi em chớ tham giàu bỏ anh. Tay cầm quạt giấy che trăng, thiếp thương chàng vô tận biết làm răng đặng chừng. Rồi mùa tóc rạ rơm khô, bạn về quê bạn biết nơi mô mà tìm. Hay hoặc là năm canh ngủ lấy hai canh, ba canh thao thức nhớ bạn lành khổ chưa. Thưa quý vị, nhiều, nhiều lắm, phải gọi là rất là nhiều. Xin được gửi đến cho quý vị trang nữa nha ha. Em buồn từ cửa ngõ buồn ra, em buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về. Muốn xa thì xa không dứt, muốn gần trời đất không ưng. Đêm nằm chiếu chẳng dính lưng, nhớ hình đi dáng đứng. Sống một nửa chết hai phần anh ơi. Hay hoặc là nơi không thương thì thầy mẹ ép, nơi tình đẹp thì thầy mẹ khiến đừng. Trong dạ em cứ bối rối nửa chừng anh ơi. Hay hoặc là hai ta ăn một trái cao, dối thầy dối mẹ ăn sau bóng đèn. Thưa quý vị, rồi cũng có câu nữa là tiếp xa chàng ăn vàng cũng đắng, thiếp gần chàng ăn hạt muối trắng cũng ngon. Mấy lâu ni ruột thắt gan mòn, trông cho gặp mặt khỏi còn nhớ thương. Hay hoặc là câu là gì nữa thưa quý vị, tóc mai ngắn lắm không dài, lời thề nặng lắm nhớ hoài không có quên thưa quý vị. Hay hoặc là câu cuối nha, này câu cuối nè. Này hỏi anh ơi, trừ em hỏi anh, trong trăm loại dầu có dầu chi là dầu không thấp, trong trăm loại bắp có bắp chi là bắp không rang, trăm ngàn thứ than có than chi là than không quạt, trăm ngàn thứ bạc có bạc chi là bạc không tiêu, trong trăm loại dầu có nắng mãi mưa dầu là dầu không thấp, trong trăm loại bắp có loại bắp mồm lắp bắp miệng là bắp không rang, trăm ngàn thứ than có than hỡi than hợi là than không quạt, trăm ngàn tứ bạc là có bạc tình, bạc nghĩa là bạc không có tiêu, thưa quý vị. Đó là những câu thành ngữ, tục ngữ, những câu ca dao, dân ca mà nói về cái tình yêu trai gái, tình yêu vợ chồng. Đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói lại đến đây, và hẹn quý vị lần sau với những cái chủ đề mới hơn nữa. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành và xin chào quý vị.